trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2011. Chúng ta học cái dĩa số 7, kinh Triệu Bách Dụ tiếp theo. Thì trước khi chúng ta học thì chúng ta phải làm gì?
Đem tâm về
nhà, sống với thực tại là đem tâm về nhà. Hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Hồn nhiên chào quá khứ tất nhiên là mình không nhớ tới chuyện đã qua. Bình thản trước tương lai là mình không có tính toán ngày mai, mà mình chỉ biết ngày nay mình lấy gì thôi, phải không? Hiện nay mình lấy gì? Đang ngồi trong động tràng và nghe giảng kinh, ngồi ở trong chánh điện của Phật, bắt đầu mình nghe giảng kinh. Và có duyên lắm mà nó học được những cái bộ kinh. Cái đạo tràng của mình học rất là nhiều bộ kinh, mà học kinh bộ không à, mình không có học luôn tu ben, học chỗ này chỗ cao chỗ thấp, chỗ này chỗ kia, nhưng mình học cứ vô kinh bộ. Quý vị vô kinh bộ thì quý vị sẽ tu được, bởi vì bộ kinh bảy Phật chỉ cho chúng ta cái trình tự tu từ đầu tới cuối, từ dễ tới khó, thì nhận ra cái tâm chỗ nào để mà tu thì mình mới an. Mình biết chỗ nào là cái chỗ để mình bỏ, mà chỗ nào là cái chỗ để mình phát triển. Mình biết học Phật tức là học ai? Học Phật tức là học mình, nhớ nha. Học Phật tức là học mình. Đức Phật, tất cả những lời dạy Đức Phật trong giáo pháp Đức Phật đều là dạy con người nhận ra cái thật của mình. Thì con người chúng ta gồm có hai, một lát nữa gì sẽ học này, gồm có hai ở trong này. Một là cái tâm thức, nó dẫn mình đi lòng vòng buồn vui, buồn vui sai chiếu băng quan, rồi bắt đầu nó mình tạo nghiệp và đi vào luân hồi. Còn thứ hai nữa là cái chân tâm của mình, là cái mặt tánh, là cái tánh giác biết của mình cũng trong lòng luôn. Hai cái, một cái chân tâm, cái vọng tâm. Đức Phật á dạy chúng ta nhận ra cái vọng tâm nó dẫn mình đi và có hại thế nào, và nhận ra cái chân tâm ở trong mình nè, và bắt đầu cái đó nó không suy luận, phải không? Nó không suy nghĩ quá khứ, nó không suy nghĩ tương lai, nó hiện nay tại đây bây giờ thôi. Cái hiện ra trước mắt mình biết nó hiện ra thôi. Ngoài ra mình không có tính toán lâu, mình không có buồn phiền. Thì không tính toán lâu buồn phiền thì mình đâu có đọa lạc vào lục đạo, lúc buồn, lúc vui, lúc giận, lúc hờn, mà mình đâu có tạo nghiệp. Vì vậy mà mình giải thoát và bắt đầu từ đó là cái hạt giống để mình thành Phật. Hai cái nó nằm ở trong mình hết đó. Thì mình học kinh là mình phải biết học cái gì. Mình học đạo là mình học mình, để chứ học ai hết. Thôi à, ngày nào đây á, một ngày nào á, quý vị đủ duyên học về duy thức đạo, cái đạo tràng mình giỏi rồi, bắt đầu cô hết bộ này cô sẽ học qua dạy qua duy thức. Duy thức quý vị có học con người quý vị rất là tỉ mỉ như thế nào. Con người chúng ta chỗ nào dở, chỗ nào cũng dở, chỗ nào đọa lạc, chỗ nào là giải thoát, mình học được trong mình mà đâu. Mà cái duy đức là cái tâm đức đó nó 101 rồi. Nó 100 điều đó. Nó dẫn mình đi nhiều lắm. Mà nếu mà mình không có tỉnh giác, mình sống ở trên cái tánh giác biết của mình á, thì nó sẽ dẫn mình đi liền. Từ sáng tới chiều á, mình đối xử với người này người kia, tính toán mua này mua kia rồi như thế nào là do tâm đức hết. Nhưng mà mình muốn nó không có trôi, nó là cái tâm đức nó trôi tới đâu mình biết nó là cái gì tới đó. Mình giận mình rất mình giận, mình vui mình rất mình vui, mình buồn mình buồn. Cho nên đó, mình đem cái biết mình ra, mình biết trên nó thì nó dừng lại. Hay vậy á. Cho nên đó, nếu mà mình không biết cách á là mình không phân trôi được. Mà mình biết cách mình không trôi được. Mình cũng sống trên tâm đức, mình đối xử với cha mẹ anh em chồng vợ, mình đối xử với bạn bè, mình lấy cái tâm đức ra mình tính để mình mua đồ mình tặng hoặc là mình để trả lời sao, phải không? Nhưng mà nếu mà mình không có cái tính nhắc biết đi theo á thì nó trôi luôn. Nó trôi luôn mà mình không hay, giật mình lại là nó không có theo à. Nhưng mà có cái tính giác biết đi theo thì nó trôi tới đâu mình biết tới đó. Giờ nó về, nó trở về là thôi à. Vậy đó, mà thành Phật là thành cái đó chứ không thành cái nào đó. Bây giờ hôm nay chúng ta học cái câu chuyện số 13. Câu chuyện số 13 này á là giết con cầu danh. Giết đứa con để mà cầu danh đó. Thì ở trong cái chuyện này á, thì tôi đọc cái trong này nha. Xưa kia ở Ấn Độ có một người Đà La Môn, thường ngày hắn rất chuộng sĩ diện, là rất trọng danh dự của nó lắm đó, lại thích danh lợi nữa. Nhưng hắn làm việc bất chánh, thường dùng thủ đoạn lừa đảo để được chút danh lợi nhỏ. Trải qua thời gian, mọi người biết việc làm của hắn không có tốt, do đó hắn không thể tiếp tục sống ở trong cái làng của hắn nữa. Thì hắn mới dời qua hắn mới dời qua một cái làng khác để mà ở đó. Như vậy thì á, rồi họ khi mà nó họ dời qua một cái làng khác, ở một cái địa phương khác, thì họ dẫn vợ con, làm đơn dẫn vợ con theo, vợ con theo đó một làng khác. Thì sống nơi đất lạ quê người á, vì thiếu cơm ăn là thiếu áo mặc này, nghề nghiệp thì mới tới. Cho nên hắn bây giờ bắt đầu hắn mới nghĩ thôi, giờ mình coi bói đi, không có nghề gì làm hết. Rồi họ coi bói, coi bói thì ổng coi bói, ổng ở trên đường phố thì ổng mới viết cái quảng cáo là nơi đây á, nơi đây nè có xem thiên văn địa lý nè, đón biết quả phúc tương lai, ai có muốn cái gì thì tới đây tôi sẽ coi bói cho, coi rất là đúng. Ở dưới cái quảng cáo vậy thì ổng coi đó. Một hôm á, nó mới nghĩ ra một cái diệu kế, nó nói với mọi người rằng nè, tôi biết được quá khứ và tương lai, nếu mọi người không tin thì chúng ta có thể làm thí nghiệm. Để tôi nói cho mấy gì nghe nha, tôi biết là thằng bé con trai của tôi 7 ngày sau nó sẽ chết đó, quý vị hãy để ý coi chứ. Thì tôi nói đúng đó, tôi đâu muốn đem con tôi ra thí nghiệm đâu, nhưng mà con tôi 7 ngày sau chết đó. Thì đến cái ngày thứ 7 rồi á, thì bây giờ nó biết làm sao giờ, nó đem đứa con ra giết chết cho đứa con này uống thuốc độc chết để cho mọi người tin. Thì mọi người nói chứ, ồ cái ông này ông nói đúng quá ha, ông đoán đúng quá, ông nói 7 ngày sau thằng trai cũng chết, mà đúng bữa nay thằng trai chết thì thì ông giết thằng con chết rồi, đi ma rồi, ông đình ra, ông tuyên bố ra mọi người là ông đoán được tương lai, quá khứ tương lai ông đoán được. Thì một thời gian sau này người ta cũng tin, với người ta mới đem tới một người bà thôi, nó bây giờ đó ông tin cái ông này ông đang bệnh nè, ông đoán ông này chừng nào chết. Thì ông cũng nói đại, nói ông này á chừng tháng sau chết đó. Thì ông kéo về thời gian chút để cho ta tin, ta cúng dường đó, thì tháng sau ông này cũng chết. Cái đó ta mới đem tới một cái bà khác, thì cái bà đó bệnh ung thư gần chết rồi, thì tới hỏi ông cái bây giờ đó ông đoán với mẹ tôi á chừng nào chết. Thì ông đoán với 3 ngày chết thôi. Thì tới 3 ngày bà này cũng chết, bà này sống. Cuối cùng rồi sao biết không, thì người ta không có ai tin ổng nữa. Thì bắt đầu ổng á bây giờ phải đi dọn nhà đi nơi khác, mà đứa con chết hết, đứa con không có làm ăn gì được, mà không ai tin hết, mà phải dọn nhà đi nữa, tới chỗ khác nhà cảnh ta nữa đó. Thì hiểu ra câu chuyện này Đức Phật nói á, đại ý câu chuyện này á là Đức Phật nói là những cái kẻ xảo trá lừa đảo muốn bảo vệ cái danh dự, cái sĩ diện của mình đó, mà hành động vô lương tâm đó, nhiều khi đạo đức đó. Vô lương tâm nhiều khi đạo đức là sao, là giết con mình đó, đúng không? Nó giết con mình vì cầu danh mà giết con của mình chết. Thì á, cách đây chừng cỡ một năm á, có một cái chuyện á, cũng mới la niệm Phật rồi mà giảng sanh nói gì cái gì nhớ bên Mỹ bên Đông nói ra đón được là cái gia đình người đó, cái bà đó bên niệm Phật bên giảng sanh, thì á, bà sẽ cao năm đón bà của ổng là bảy ngày nữa giảng sanh đó. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì có 7 ngày nữa ổng phém, cái ông đó là bác sĩ đó, ổng cho ba ổng chích thuốc là ổng chết đó. Nhưng mà ba ổng giảng sanh, là giảng sanh để mà mang, nó cứ tiếng là đúng 7 ngày đó, là tôi giảng sanh. Ông đó, ông cũng nói 7 ngày cũng giảng sanh, nhưng mà cuối cùng rồi sao? Ông cho ông kia chết, để mà lai giảng sanh. Sự thật giảng sanh á, nó có nhiều điều kiện. Đức Phật nói giảng sanh á, là phải trong nhà có mùi thơm, có ánh sáng này là hai, thấy không? Có ánh sáng trong nhà có mùi thơm, biết trước giờ chết, mình biết trước giờ chết mình nói ra. Mà cái khi mà chết á, thì thân tâm tỉnh táo đó, thấy Phật tới nước, nói là Phật tới nước này rồi đi. Mà phải trong nhà phải có mùi thơm, mùi thơm không phải cái người chết nó sợ ra mùi thơm, mà mùi thơm á là đức những cái vị Bồ Tát cái chư tiên đã tới nhà mình thì nó có mùi thơm. Còn cái người chết kia được Phật phóng quang tới, với lại những cái vị mà chư tiên đã tới, chư Bồ Tát tới, chư Phật tới, cho nên ta đem hào quang, ta có hào quang chiếu ra, thì cái người đó mới được giảng sanh. Chứ không phải là thiêu xong rồi cái xương có màu xanh màu đỏ là giảng sanh, không phải vậy. Giảng sanh nó không phải là khi mà mình niệm Phật hồi cái người đó cái mặt hồng hào, cái sắc tết nó hồng hào cái lên là giảng sanh, không phải. Có nhiều người họ hồi dương á, họ hồi dương á, nhưng mà họ không có sống lại được, cho nên họ đỏ lên trở lại rồi họ chết thôi. Và những cái xương á mà thiêu ra nó có màu xanh màu đỏ á, thì hồi đó có một cái bài nó phải viết ở trên web đó, là khi mà những cái người bác sĩ là với những người nào uống thuốc nhiều á, uống thuốc mà trị bệnh lâu ngày nằm chỗ đó thì nhiều thuốc á, thì cái xương nó màu, chứ không phải là giảng sanh. Giảng sanh nó đang không phải như vậy, cho nên tại vì á mình không nói ra là tại vì để cho người ta nghe giảng sanh người ta niệm Phật, nhưng mà niệm Phật thì cứ niệm Phật, rồi khi giảng sanh là giảng sanh, chứ không phải niệm Phật mà cầu mong giảng sanh. Nếu mình có một cái tâm mộng cầu thì cái tánh giác biết nó không có hiện ra, phải không? Phải, mình tu mà mình mong cầu quá là không giác nó hiện ra, nó tự động nó đủ duyên thì nó giảng sanh à. Chứ mình nói mình muốn giảng sanh, mình cầu giảng sanh không được, tự nhiên tôi ta kêu hữu xạ tự nhiên hương đó, không phải mình niệm rồi mình mới cầu giảng sanh. Tôi mong môi về Phật tôi niệm để mà tôi cầu giảng sanh, mình cũng muốn giảng sanh, nhưng mà mình cái niệm Phật đủ bao nhiêu 10 niệm, phải không? Nhất tâm bất loạn, một ngày cho đến 7 ngày hoặc là niệm đủ 10 niệm không có loạn thì giảng sanh. Để Đức Phật nói rồi, có điều kiện thôi, chứ không phải là mình cầu, không có cầu. Cái mình ví dụ mình ăn vô được, ăn có chút xíu muỗng cơm mà mình muốn cầu no, no, không no, mình ăn một kép vô là nó no rồi, hãy nó đủ là nó to, phải không? Nói gì đó. Bây giờ chúng ta nhà bắt đầu cô dở cái bảng ra, cái gì sẽ coi nha. Cho cái bảng học dễ, mà dễ thu thập. Bây giờ câu chuyện số 13 là giết con để cầu danh. Đức Phật nói á, cái đại ý câu chuyện này á, Đức Phật nói những cái kẻ xảo trá lừa đảo người ta vì muốn bảo vệ cái danh dự, nên sẵn sàng hành động vô lương tâm và phi đạo đức để bảo vệ danh dự của mình, để nói là người ta khen mình là nói chú, sẵn sàng đem đứa con ra giết chết mạng người. Đức Phật nói vậy. Thì Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu cái chuyện này? Để qua cái câu chuyện này, ông này ổng gì muốn cho ta khen ổng, hoặc là ổng cầu cái lợi cho người ta để giúp ổng, hoặc ta đúng tiền cho ổng chẳng hạn, thì ổng sẽ làm cái chuyện vô lương tâm để bảo vệ. Chứ sự thật ra cái tài năng ổng không có, là kêu ổng xảo trá lừa đảo, là dối mình dối người, để mà làm cái việc phi pháp, làm cái việc vô lương tâm, để mà cầu lên chỉ có hai chữ danh dự thôi. Thì danh dự thì có gì không? Danh dự mình đã học rồi, danh dự giống như gì? Cái đèn cày vậy đó, phải không? Càng sáng thì nó càng lụng dần, rồi sau thời gian nó may mất à. Thì lúc học nói là con người bị che mờ lương tâm là do sức mạnh của ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc ở trong đó nó tài này, sắc này, danh này, thực này, thì có danh trong đó, phải không?
Đó.
Để khi mà bị cái danh dự này nó che mờ, nó muốn cho nó muốn cái dự quá cho nên á, nó làm việc vô lương tâm, che mờ cái lương tâm đi là bị đắc. Tức là nếu nói nếu không có sức tu và có trí huệ quán chiếu á, vô thường của các pháp á, thì khó thoát khỏi danh dự. Danh lợi là gì? Mình muốn danh dự và mình muốn có lợi lộc. Thì lợi lộc á thì thường thường các pháp trên thế gian này vàng bạc tiền bạc, thì nó mình biết mình quán chiếu, mình thấy nó là vô thường, nó biến dịch, nó thay đổi. Cho nên á, nếu mình biết quán chiếu tất cả các pháp thì vô thường, tiền của danh lợi nó sẽ trôi qua, nó không có thường ở mình, và nó thì mình không có, mình không có cầu danh, phải không? Và nếu mình không có sức tu và không có trí huệ thì mình sẽ khó thoát khỏi cái danh lợi nữa. Người ta nói cái đường danh lợi công tâm mà đó. Kẻ hồng ra khỏi người mong chui vào. Mình tu có tiền sao? Mình ra khỏi, còn người đời người ta không có học, ta không có sức tu, còn không có trí huệ thì nó chui vào đó. Danh lợi nó mang mầm tổn hại thân tâm, là miếng mồi ở phía trước, chưa bắt được nó mà thân đã tàn rồi. Cái danh lợi này á, nó giống như miếng mồi ở trước mắt mà ta treo ở đằng trước con chó đó, cho nó chạy, nó thấy con mồi nó chạy tới rồi mà nó không chạy được, nó mấy cái con mà nó thấy con mồi nó đi tới rồi. Cái danh lợi này khó bắt lắm, khó bắt được lắm, chỉ mơ nó thôi, chỉ mơ thấy nó thôi, nhưng mà bắt được cũng được. Khi mà bắt được rồi á, thì cũng chưa có chắc giữ được nó, rồi ít bữa nó cũng tàn đi. Mấy người mà chạy theo danh lợi, cái thân họ mau tàn lắm. Tại vì họ mới đem cái thân, họ đem cái tâm ra họ để họ mua danh lợi. Có nhiều người á, tôi thấy á, mình xin chừng ở 10 đồng gạo để cho người nghèo, không cho đâu. Khi mà họ tới mấy cái tiệc trai đó, tôi thấy họ lên họ mua là 7.000, 9.000, 10.000. Tại họ lên họ mua mấy cái tượng Phật đó 5.000, họ đưa tay họ mua 6.000. Rồi hai chồng họ lên chụp hình, rồi mấy người vỗ tay danh lợi, họ sẽ bỏ tiền mua danh. Phật tử đó nha, Phật tử đó, chứ không phải là người thường đó, mà họ mua danh thôi. Một đồng cũng họ mua, cho gạo họ cũng cho, mà cái nào mà có danh là họ mua 5-7.000, 10.000 họ sẵn sàng. Điển chụp hình, họ lên hình dẫn nhờ, họ lên chụp hình với mấy cái tượng Phật, ta vỗ tay. Cô hồ cô nghe cô thấy sao mà họ mù mờ, họ cờ cả. Mình cho những người nghèo cũng được, đâu cần đâu. Chùa cũng vậy. Cô ở đây cô chỉ chú tặng người nghèo. Người nghèo ta thiếu, ta đói, ta khổ, nhưng mà chùa không đói, không thiếu khổ. Không có chùa nào mà mấy thầy mấy cô đói khổ. Tại vì Đức Phật nói một người tu sĩ đã tu hành chân chánh rồi không bao giờ đói. Có ông thầy nào, có sư cô nào mà chết đói không? Không. Phật tử người ta chết đói, mua bình sữa cũng có tiền nữa, nhưng mà các thầy cô thì không có thiếu đâu. Cho nên thường thường ở đây cô ấy chỉ lo cho người nghèo thôi, ít có lo cho chùa. Tất cả những cái chùa mà cô biết mà thiếu là cô cho tiền, chứ cô không xin cái gì. Cô thấy ở các thầy thiếu này nó xi măng là mua gì thì cô lấy tiền cô cho, thì cái đó là cô cứu chùa. Nhưng mà Phật tử của mình là phải cứu đâu. Ở đây á, cái danh lợi này á, cái danh này á, cái ông này cũng ham danh ham lợi, mà ham danh lợi này nó kêu là ngũ dục lạc. Đức Phật nó nằm ở trong ngũ dục lạc. Ngũ dục là năm điều thúc dục con người ham muốn á. Năm điều này con người lúc nào cũng mong muốn để mà nắm bắt đó. Tức là ngũ dục lạc, hãy được năm điều này thì họ vui lắm, mà họ tham cầu. Dục ở đây là tham cầu, nó thúc giục con người phải làm, kêu là ngũ dục lạc. Một là tài, là tiền của nè, ai là không ham tiền phải không? Ham tiền á nó làm nhiều lên, làm một chớp, hai chớp, ba chớp phải không? Làm nhiều thì cái thân này mình xài nhiều quá, cái thân mình bệnh chứ sao, phải không? Cái thân này mình xài nó nhiều quá thì nó bệnh. Chiếc xe mình chạy á, mình mua về người ta chạy có 50 cây số mà xe mình chạy nhiêu? 200 cây số. Thì cái thân, cái xe mình sao? Nó cũ hoặc là nó mau lột vô đó. Thì con người cũng vậy, ham tiền quá, làm chớp thôi, làm hai chớp, mua cái nhà thôi, hai cái nhà, thấy không? Còn sắc nữa nè, sắc ham không? Sắc đó là gồm có cái sắc diện nè, hai nữa là nhà, cửa, xe cộ là vật chất, sắc chất là vật chất đó. À, nếu mình ham nó quá, mình tham nó quá, dục đây là tham đó, tham đó, dục là tham nè, tham sắc quá thì sao? Phải á, ngày tối đi mổ xẻ phải không? Đi gì? Đi sửa sắc đẹp phải không? Mặt mày xưng chù lù lên phải không? Tới cửa hết lỗ mũi là tới răng, hết răng là tới mắt phải không? Có nhiều ông chồng á, ông kể cho nên tôi nét quá, ông kéo cái bây giờ nét từ từ hỏi tại sao chồng bỏ? Tại vì còn đồ giả cho mình bán không à? Ông mua, ông mua tới thiệt chứ phải không? Mà đem về riết ra tỏa thành tầng là đồ đổ mà giống như xe á, đổ mà đem ra ngoài đường á thì thấy coi được, nhưng mà về nhà động tới đâu xì tới đó. Cái gì biết không, sắc diện này nè, có nhiều cái em á nó ngoài đời á nó diện sắc diện là nó bơm tay làm hai cái đống đồng tiền, bơm mặt bơm đủ thứ hết á, đùng một cái rồi cái chán đời, về nhà chồng chê, chồng chơi buồn nó bây giờ xuất gia, biết không? Xuất gia một cô rồi đó, xuất gia xong rồi á hả, xuất gia rồi tự nhiên nó phát được ung thư, nó xì mấy cái ca